cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học Kinh Thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta cùng nhau tiếp tục chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Trong sách Sáng Thế Ký đoạn 46, chúng ta đã chứng kiến thế nào mà cả nhà Jacob đã đến được xứ Ai Cập. Joseph là một nhà hoạch định chiến lược đại tài, đã đưa họ vào xứ Goshen. Quả thật, đây là vùng đất rất trù phú nhất trong thời bấy giờ. Nhưng vào thời điểm đặc biệt đó, mọi người đang ở trong cơn đói kém lớn, thế nên chẳng có loại đất đai nào có giá trị đối với chủ nhân của nó cả. Chúng ta cũng sẽ thấy rằng Kinh Thánh trong Sáng Ký đoạn 47 sẽ là một đoạn tuyệt vời nhất đề cập về cuộc đời của Jacob. Khi lần đầu tiên gặp gỡ với Jacob trong Kinh Thánh, lúc bấy giờ ông ta không xuất hiện trong một vị trí sáng chói nào. Thật vậy, mãi cho đến khi ông thực hiện cuộc hành trình về Ai Cập thì chúng ta mới thật sự thấy được rằng ông trở thành một con người của đức tin. Hơn bất kỳ đoạn Kinh Thánh nào khác, đoạn này đã tiết lộ rõ rệt về đặc tính này. Nạn đói kém đã trở nên khốc liệt hơn khi nó tiến gần đến lúc kết thúc. Mặc dù nhiều người trên thế giới bị ảnh hưởng bởi nạn đói này, nhưng hai xứ Canaan và Ai Cập được đề cập nhiều ở đây, vì nó là những vùng đất đặc biệt liên quan đến câu chuyện mà chúng ta cần tìm hiểu. Trước nhất, chúng ta thấy Joseph giới thiệu cha và anh em mình với Pharaoh, tức là vua của Ai Cập. Trong Sáng Thế Ký đoạn 47, câu 1, Joseph đến tâu mọi điều đó cho Pharaoh hay và nói rằng, cha và anh em tôi đã ở xứ Canaan đến, có đem theo chiên bò cùng các tài vật của mình. Hiện bây giờ đương ở xứ Goshen. Joseph dự tính sẽ giới thiệu cha và anh em mình với Pharaoh, vua Ai Cập. Joseph đã đưa họ vào xứ Goshen trước khi trình sinh một nơi kiều ngụ cho họ. Và tại đây chúng ta thấy được chiến lược đó của Joseph. Bởi vì nếu như họ đã ở đó rồi, thì rất dễ, rất hợp lý để cho Pharaoh chấp nhận ban cho họ vùng đất này. Sao nữa, vì họ đã di chuyển vào đất đó, và dẫu sao thì họ cũng đã chở đồ đạc xuống đó hết thảy rồi. Chúng ta cùng xem tiếp ở trong Sáng Thế Ký đoạn 47, câu 2 đến câu 3. Người bèn đưa 5 người trong bọn anh em mình vào ý kiến Pharaoh. Pharaoh hỏi, các ngươi làm nghề chi? Tâu rằng, kẻ tôi tớ bệ hạ là kẻ chăn chiên, như tổ phụ chúng tôi khi trước. Chúng ta cũng biết rằng, những gã chăn chiên và chăn bò đã không hòa hợp với nhau trong thời kỳ đó. Còn người Ai Cập thì chẳng quan tâm gì đến những kẻ chăn chiên, và chúng chẳng thèm để ý đến việc chăn chiên nữa. Đây là những cơ hội rất tốt mở ra cho con cái Israel, giúp họ dễ dàng làm một công việc mà người Ai Cập lại không muốn làm. Tiếp đến chúng ta cùng xem trong Sáng Ký đoạn 47, câu 4 đến câu 6. Rồi lại tâu rằng, ấy đặng kiều ngụ trong xứ mà kẻ tôi tớ bệ hạ đã đến, vì xứ Canaan đói kém lớn lắm, không còn đồng cỏ chi hết cho bầy súc vật ăn. Vậy, xin phép cho kẻ tôi tớ bệ hạ ngủ tại xứ Gô-sen. Pharaoh phán cùng Joseph như vậy, cha và anh em ngươi đã đến cùng ngươi. Vậy xứ Ai Cập sẵn dành cho ngươi, hãy cho cha và anh em ở chốn nào tốt hơn hết trong xứ, hãy cho ở trong xứ Gô-sen vậy. Và nếu trong các người đó, ngươi biết ai giỏi, hãy đặt họ chăn các bầy súc vật của ta. Vì việc chăn chiên không được phổ biến đối với người Ai Cập, thế nên Pharaoh cần có một người nào đó chăm sóc đàn gia súc của ông. Bây giờ Joseph giới thiệu cha mình cùng Pharaoh. Điều này cũng rất đáng được ghi nhận ở đây. Tôi lưu ý với các bạn rằng, lúc này Joseph đang đứng trong vị trí sáng chói nhất của chức vụ mình, một chức vụ mà chúng ta đã từng tìm hiểu và học hỏi. Chúng ta xem tiếp trong Sáng Thế Ký đoạn 47, câu 7 đến câu 8. Đoạn Joseph dẫn Jacob cha mình đến ý kiến Pharaoh. Jacob chúc phước cho Pharaoh. Pharaoh hỏi Jacob rằng, ngươi hưởng thọ được bao nhiêu tuổi? Xin các bạn để ý đến điều này. Chính Jacob là người chúc phước cho Pharaoh, vua của Ai Cập. Quả thật ông đang bắt đầu sống xứng đáng với danh xưng của mình, Israel. Và bây giờ ông là một nhân chứng của Đức Chúa Trời. Theo lẽ thông thường thì kẻ thấp kém luôn luôn được kẻ cao trọng hơn chúc phước cho. Ở đây Jacob chúc phước cho Pharaoh với tư cách là nhân chứng của Đức Chúa Trời. Đối với quan điểm này, chúng ta giả sử rằng nếu Jacob đang sống với bản tính xác thịt của con người cũ trước đây mà nó đã từng chế ngự ông ta vào lúc ban đầu, thì có lẽ ông ta sẽ nói như vậy. À, tâu Đức Pharaoh, tôi năm nay được 130 tuổi và tôi muốn cho bệ hạ biết rằng tôi đã sống suốt cả một cuộc đời đầy thành công mỹ mãn. Cũng xin báo cho bệ hạ biết rằng tôi thông minh vượt trội hơn người anh trai của tôi khi tôi còn là thanh niên trẻ, và tôi cũng trở nên giàu có hơn cha vợ của tôi. Và có thể ông ta cũng đã khoe khoang về cuộc đời của mình. Tôi có đến 12 con trai, vân vân và vân vân. Và cứ như thế ông tiếp tục uyên thiên. Nhưng chúng ta thấy, giờ đây Jacob lại là một người khác hẳn. Chúng ta lắng nghe đến lời ông nói tiếp trong Sáng Ký đoạn 47 câu 9. Jacob tâu rằng, những năm tôi sống những đời phiêu lưu, hết thải là 130 năm. Các năm của đời tôi lấy làm ngắn ngủi và lại nhọc nhằn, chẳng bằng những năm bình sanh của tổ phụ tôi khi người ở phiêu lưu đó. Trước hết, chúng ta hãy lưu ý rằng Jacob đã được 130 tuổi khi đến xứ Ai Cập và sống đến 147 tuổi lúc ông ta qua đời. Tôi hình dung được rằng ông ta đang ở cận kề cái chết, một chân trong nguyệt mộ, còn chân kia thì ngã nghiêng siêu toát khi đến xứ Ai Cập. Nhưng nỗi vui mừng vì tìm thấy Joseph con mình vẫn còn sống và được sống với anh ta tại xứ Ai Cập. Ai Cập đã khiến kéo dài cuộc đời của Jacob thêm 17 năm nữa. Tiếp theo, sự diện kiến với Pharaoh là một cơ hội tốt để cho ông ta có thể khoe khoang láo khoác. Nhưng con người của Jacob bây giờ đã thay đổi biết bao. Ông nói rằng, tuổi thọ của ông là 130, và cuộc đời của ông thì thật chẳng có gì là khoe khoang cả. những năm tháng trải qua cuộc đời của tôi thật là ngắn ngủi và lắm nỗi gian truân. Ông đã không ăn nói gian trá đối với người cha quá cố của mình. Thay vào đó, ông nói rằng, tuổi tác của ông không thể nào sánh với tuổi thọ của tổ phụ ông. Tôi có những năm sống của cuộc đời chẳng sánh bằng với những năm bình sanh của tổ phụ tôi khi người còn ở phiêu lưu đây đó. Đây không phải là một con người đã biến đổi sao? Những lời nói này có vẻ không giống với lời của Gia-cốp cũ trước đây, phải không? Ông ta đã dâng đời sống của mình để tôn vinh Đức Chúa Trời và chẳng khoe khoang, láo khoác bằng những thành tựu lớn trong cuộc sống. Chúng ta cùng xem tiếp ở trong Sáng Thế Ký đoạn 47, câu 10. Gia-cốp chúc phước cho Pha-rôn một lần nữa, rồi lui khỏi mặt người. Thành thật mà nói rằng, tôi có cảm giác là Gia-cốp mới vừa đến nơi xa lạ. Thật là một cơ hội tốt biết bao để ông có thể khoe khoang láo khoác, nhưng ông đã không lợi dụng cơ hội này để làm điều đó. Một người nào khác có lẽ sẽ nói rằng, Pha-rôn quả thật là một nhà cai trị lẫy lừng. Nhưng ta muốn cho ông ta biết rằng, ở bên kia, nơi xứ Ca-na-an xa tích, ta cũng là một con người vĩ đại. Nhưng Gia-cốp chẳng khoe khoang. Ông nghĩ rằng ông chỉ là một tội nhân, kẻ được cứu rỗi bởi Đức Chúa Trời. Trong thời đại ngày nay, tôi nghe một số cơ đốc nhân khoe khoang quá nhiều. Ở giữa dòng con cái của Chúa chúng ta đây, đôi khi chúng ta cũng cố gắng tán dương những người nào đó về những gì họ đã làm. Chúng ta bàn tán rằng họ thật vĩ đại biết bao. Và lại, nếu như tất cả chúng ta nói thật, thì chúng ta sẽ nói rằng chúng ta chỉ là một nhóm tội nhân và chẳng có gì để khoe khoang ngoại trừ một người đáng được tôn vinh, đó là cứu Chúa tuyệt vời của chúng ta, đấng nhân từ, kiên nhẫn, đấng đã giáng thế để ở cùng chúng ta trong nhiều năm tháng, và Ngài là tất cả mà bất kỳ ai trong chúng ta cũng phải khoe khoang, ca ngợi, tôn vinh Ngài. Dẫu với bất cứ duyên cớ nào đi nữa, thì chúng ta cũng không thể nói rằng chúng ta vượt trội hơn tổ phụ chúng ta. Một người bạn của tôi là một giáo sư thần học viện, có lần đã kể lại cho tôi rằng, anh ta lấy làm xấu hổ vì người cha của mình. Anh ta thuật lại rằng, khi anh ta mới vào trường Kinh Thánh, cha anh đã đến trường và giảng. Bởi vì cha ông là một người giảng đạo và là một giáo sư về Kinh Thánh. Người bạn tôi nói rằng, anh ta rất xấu hổ nếu phải đến dự buổi họp nơi mà cha anh giảng. Thế là anh ta giả vờ cáo bệnh. Do đó anh ta đã không phải đến. Anh nói, tôi đã xấu hổ đến nỗi mà tôi thậm chí không muốn cho ai biết rằng tôi là con của ông ta nữa. Anh ta đã trải qua 4 năm đại học và rồi đi vào lãnh vực kinh doanh trong một vài năm sau đó. Anh ta nói thêm, tôi đã trải qua một thời gian khốn khó, gian nan, thế nên tôi đã thay đổi cách suy nghĩ về cha tôi. Trước đây tôi nghĩ rằng ông ta thật ngốc nghếch, nhưng nay tôi nhận ra rằng ông ta đã nâng đỡ gia đình và cũng là một giáo sư xuất sắc về Kinh Thánh. Sau khi đã trải qua một số thời gian khốn khó trong lãnh vực kinh doanh, tôi trở về nhà và thấy rằng cha tôi đã biến đổi và thăng tiến biết bao. Không một ai từng học được điều như ba tôi sau những năm ngắn ngủi mà tôi đã xa nhà. Anh ta đã đi đến kết luận rằng, quả thật cha anh ta là một người thông minh hơn những gì anh ta đã nghĩ về ông trước đây. Đấy chẳng phải là loại câu chuyện giống hệt như câu chuyện của nhiều người trong chúng ta sao? Nhưng ở đây, nó không thật giống như câu chuyện của Gia-cốp. Ông ta đã giữ một vị trí khiêm nhường, bởi vì bây giờ ông là một người đã được sự biến đổi. Mời quý vị cùng xem tiếp ở trong Sáng Thế Ký đoạn 47, câu 11 đến 13. Vậy Joseph dâng mạng Pharaoh định chỗ cho cha và anh em mình, cho họ một sở đất tốt trong xứ Ai Cập làng sản nghiệp tại miền Ramses. Joseph tùy theo số người cấp lương thực cho cha, anh em và cả nhà cha mình. Và sự đói kém lớn lắm, nên trong khắp xứ chẳng còn lương thực nữa, xứ Ai Cập và xứ Canaan đều bị hao mòn vì ách đói kém đó. Miền đất Ramses nằm trong xứ Goshen. Chỉ có xứ Ai Cập và Canaan được đề cập đến ở đây vì hai lãnh thổ này có liên quan đến câu chuyện được đề cập đến. Nếu như Jacob đã cứ tiếp tục ở tại xứ Canaan cùng với gia đình mình, thì có thể đã bị diệt vong. Ngũ cốc đã được tồn trữ tại xứ Ai Cập, nhưng đất đai chẳng sinh thêm ngũ cốc. Hiển nhiên là nạn đói đã lan tràn khắp xứ Phi Châu, bởi vì dòng sông Nin không còn chảy tràn bờ, và dòng sông này lại rất hết sức cần thiết cho sự sản xuất và mùa màng của cả xứ Ai Cập. Mời quý vị cùng xem tiếp ở trong Sáng Thế Ký đoạn 47 câu 14. Joseph thâu hết bạc tiền trong xứ Ai Cập và xứ Canaan, tức giá tiền của muôn dân mua lúa, rồi chứa bạc đó vào kho Pharaoh. Bây giờ chúng ta sắp đi đến một sự kiện ở đó Joseph bị chỉ trích. Người ta nói rằng Joseph đã lợi dụng sự đói khổ rồi mua hết đất đai của dân bản xứ. Nói một cách khác, Joseph buộc dân chúng cầm cố rồi mua lại hết đất đai sản nghiệp của họ. Tôi cảm thấy rằng đây là sự chỉ trích thiếu công bằng. Lý do trước tiên, Joseph là người đại diện cho Pharaoh, chẳng có mục đích gì nhắm lấy quyền lợi riêng của mình và chẳng có nỗ lực nào nhằm làm giàu cho chính bản thân Joseph. Ông ta không hề bị cong vẹo trong bất cứ ý nghĩa nào từ nơi của cải này. Ông ta đã không hề lợi dụng cơn đói để thâu đoạt và vì mục đích cá nhân của mình. Theo tôi, dường như cũng có một luật định cung cầu được áp dụng tại xứ Ai Cập thời bấy giờ. Joseph vua đất đai của Pharaoh và ông cũng có thể khiến dân chúng sống được bằng cách cung cấp đầy đủ thực phẩm cho họ. Như vậy, tôi cho rằng Joseph cũng đã ở trong một giới hạn bởi chi phối lực cung cầu rồi vậy. Tiếp đến chúng ta xem ở trong Sáng Thế Ký đoạn 47, câu 15-20. Khi bạc tiền cả xứ Ai Cập và xứ Canaan đã hết, thì tất cả dân Ai Cập đến cùng Joseph mà rằng, xin cho chúng tôi lương thực. Lẽ nào vì cớ hết tiền mà chúng tôi phải chết trước mặt Chúa sao? Joseph đáp rằng, nếu hết bạc tiền rồi, hãy giao súc vật các ngươi cho ta sẽ phát lương thực đổi lại. Đoạn dân chúng bèn dẫn súc vật cho Joseph. Joseph phát lương thực đổi lấy ngựa, bầy chiên, bầy bò và lừa. Năm đó, người thâu cắt bầy súc vật của họ và đổi thế lương thực cho. Mãn năm rồi, năm sau dân chúng lại đến, kêu cầu cùng người rằng, tiền bạc sạch trơn, bầy súc vật đã giao cho Chúa. Bây giờ chỉ sẵn dành cho Chúa bổn thân và đất ruộng. Lẽ nào chúng tôi và đất ruộng phải hao mòn trước mặt Chúa sao? Hãy mua đổi lấy lương thực chúng tôi và đất ruộng luôn đi. Vậy, chúng tôi cùng đất ruộng sẽ làm tôi mọi cho Pharaoh. Hãy cho giống chi đặng gieo, hầu cho chúng tôi sống khỏi chết và đất không phải bỏ qua. Joseph bèn mua hết thảy ruộng đất trong xứ Ai Cập cho Pharaoh. Vì sự đói kém thúc giục nên mọi người Ai Cập đều đem bán ruộng mình. Vậy, ruộng đất đều thuộc về Pharaoh, còn dân chúng từ đầu này đến đầu kia, người đều dời về trong các thành. Chẳng còn nghi ngờ chi nữa, cơn đói kém xảy ra đã lên đến mức cực điểm, kinh hoàng, khốc liệt. Đã có một cuộc di dân lớn lao trong dòng các khu vực nội thành, nhằm mục đích để mọi người ở gần trung tâm cung cấp thực phẩm, nơi mà thóc lúa đã được dự trữ. Các bạn hãy nhớ rằng, Joseph trước đó đã chọn những trung tâm này vào những nơi rất sớm trong khi bắt đầu việc thu hoạch. Bây giờ, ông đưa mọi người đến đó, nơi cận kề với chỗ cung cấp thực phẩm cho dân chúng. Chúng ta xem tiếp trong Sáng Thế Ký đoạn 47 câu 23-26. Joseph nói cùng dân chúng rằng, này, ta đã mua các ngươi và ruộng đất cho Pharaoh. Đây hột giống cho các ngươi đặng gieo mạ trong ruộng đó. Đến mùa gặt phải nộp cho Pharaoh 1/5, còn 4/4 kia để cho các ngươi làm giống gieo mạ, dùng lương thực cho mình, cho người, nhà cùng cho các con nhỏ mình. Dân chúng nói rằng, Chúa đã cứu mạng chúng tôi, cầu xin cho chúng tôi được ơn trước mặt Chúa, thì sẽ làm tôi mọi cho Pharaoh. Về việc đó, Joseph bèn định một luật, cho đến ngày nay vẫn còn, buộc đất Egypto phải nộp thế cho Pharaoh 1/5 qua lợi mình, chỉ đất ruộng của những thầy cả chẳng thuộc về Pharaoh. Joseph lại biết rằng cơn đói kém sắp kết thúc vào năm đó, vậy nên ông bảo mọi người hãy bắt đầu gieo giống. Kế tiếp, chúng ta thấy Joseph thề hứa sẽ chôn Jacob cha mình tại xứ Ai Cập. Mời quý vị cùng xem ở trong Sáng Thế Ký đoạn 47, câu 27-31. Vậy Israel trú ngụ tại miền Gô-sen thuộc về xứ Ai Cập, gây được cơ nghiệp tại đó, sanh sản và thêm lên bội phận. Gia-cốp kiều ngụ trong xứ Ai Cập được 17 năm, hưởng thọ được 147 tuổi. Khi ngài gần chết, Israel gọi Gia-cốp con trai mình mà nói rằng, nếu cha được nhờ ơn trước mặt con, xin hãy để tay trên đùi cha, đặng hết lòng, nhân từ và thành thật ở cùng cha. Xin đừng chôn cha tại đất Ai Cập. Khi cha an giấc cùng tổ phụ rồi, hãy đem cha ra khỏi Ai Cập, chôn chung cùng mồ mả của người. Joseph thưa rằng, con sẽ làm y như lời cha dặn. Joseph nói, con hãy thề đi. Joseph bèn thề. Đoạn Israel quỳ lại nơi đầu giường mình. Tôi nghĩ rằng có một vài yếu tố khiến cho Jacob yêu cầu được chôn tại xứ Canaan. Trước hết, giờ đây ông đã được 147 tuổi rồi, thế nên ông báo trước rằng ông sẽ qua đời tại xứ Ai Cập này. Đối với ông ta điều đó khá rõ ràng. Yếu tố tiếp theo, ông ngại rằng Joseph con mình đã thành công trong việc thâu góp tất cả đất đai sản nghiệp cho Pharaoh. Điều đó có thể khiến cho cả gia đình ông cảm thấy được thuận lợi để tiếp tục sinh sống tại Ai Cập mà chẳng muốn quay về Canaan nữa. Vả lại tuổi tác đã cao, cũng chắc chắn bảo cho biết rằng ông sẽ qua đời tại xứ Ai Cập này. Qua lời yêu cầu này cũng cho chúng ta nhận biết rằng đó cũng là một chứng cớ về lòng trung thành của Gia-cốp với giao ước mà Đức Chúa Trời đã lập cùng với các tổ phụ của ông. Chúng ta cần ghi nhận điều này bởi vì nó được đề cập nhiều lần xuyên suốt Kinh Thánh. Niềm hy vọng của cựu ước là niềm hy vọng thuộc về đất. Abraham tin rằng ông sẽ được sống lại từ cõi chết trong phần đất đó. Thế nên ông muốn được chôn tại xứ Canaan. Isaac cũng tin giống như vậy. Bấy giờ Jacob cũng lại biểu lộ cùng một lòng tin đó. Các bạn biết, niềm tin trong cựu ước không đặt niềm tin gặp gỡ Chúa Giê-xu chúng ta trên không trung để cùng đi vào thành Jerusalem mới là nơi đời đời và vĩnh viễn có hội thánh của chúng ta trong tương lai. Niềm hy vọng trong cựu ước đặt trong vương quốc của Đấng Christ mà nó sẽ được thiết lập trên đất này. Khi điều này xảy ra thì niềm hy vọng lớn lao đó của Israel sẽ được thành tựu và những người ấy sẽ sống lại ở trong vương quốc của Ngài. Thời kỳ 1000 năm đầu tiên sẽ là thời kỳ thử thách và kế sau đó là vương quốc vĩnh hằng kéo dài mãi mãi đến đời đời. Đó cũng chính là lý do tại sao Gia-cốp không muốn được chôn tại Ai Cập. Nếu không có niềm tin và hy vọng vào lời hứa của Đức Chúa Trời thì sẽ có điều gì khác biệt xảy ra nơi ông ta được chôn. Đối với nhiều tín hữu ngày nay thì chẳng có sự khác biệt gì về nơi chúng ta được chôn cả. Vào thời kỳ hội thánh được cất lên, dẫu bất kỳ chúng ta ở nơi đâu, thì chúng ta cũng sẽ được sống lại và thân thể chúng ta cũng được hòa nhập với linh hồn nếu như chúng ta đã chết trước thời kỳ hội thánh được cất lên. Nếu lúc đó mà chúng ta vẫn còn đang sống, thì thân thể sẽ được biến hóa và được cất lên gặp Chúa trên sông chung. Thế thì, chẳng hề có sự khác biệt nào nếu như chúng ta được chôn tại Ai Cập, tại Canada, tại Trung Quốc, tại Việt Nam, tại Úc Đại Lợi hay là bất cứ một nơi nào trên trái đất này. Người nào sống trong Đấng Christ và chết trong Đấng Christ thì dầu ở bất cứ nơi nào đi nữa cũng đều được cất lên. Thế nên, vấn đề chúng ta chết ở đâu, sống ở đâu thì chẳng có khác biệt gì. Vì hy vọng của chúng ta ngày hôm nay là thuộc về trời. Niềm hy vọng của thời cựu ước là niềm hy vọng thuộc về đất. Gia-cốp muốn được đưa xác của ông về chôn tại Canaan là bằng cớ về niềm tin của ông trong sự phục sinh. Ông hy vọng sẽ sống lại đó từ cõi chết nơi đất hứa. Và quả thật, bây giờ Gia-cốp là con người của đức tin. Các bạn thân mến, trong sáng thế ký đoạn 47, tôi nhận thấy rằng Joseph đã lo lắng chu toàn bổn phận với cha mẹ, anh em của ông. Đồng thời, Gia-cốp cũng làm tất cả bổn phận của mình đối với dân chúng và với đất nước Ai Cập. Gia-cốp đã tăng trưởng trong đức tin vào Đức Chúa Trời trong giai đoạn cuối của cuộc đời mình. Thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Tiếng kêu mời gọi con đi gieo niềm tin mới, con nay như thấy ngỡ ngàng vì Chúa đã đoái thương chọn con. Rồi một ngày Thánh Thần Chúa đã đến, Thánh Tiên con cho ngài dạy con đi khắp mọi nơi, dắt gieo tin vui cho muôn người. Đây Chúa ơi, con hiến dâng cho ngài niềm tin, tâm tư cùng trái tim nồng cháy. Từ đây hăng say theo bước chân của ngài, chúng kiên làm chứng nhân được trời.